Bên nhau trọn đời, chương 12, phần 1. Tết năm nay đến sớm, vừa qua lễ Giáng sinh, ngoảnh đi ngoảnh lại, thoáng cái đã đến Tết Nguyên Đán. Đương nhiên năm nay phải về quê ăn Tết. Thành phố Y cách thành phố A không xa, đi xe hơi chỉ khoảng hơn 3 giờ đồng hồ. Nhưng đường ngày Tết đông, Dĩ Thâm và Mặc Xanh xuất phát từ sớm, vậy mà về đến nhà đã hơn 1 giờ chiều. Cảm thấy người bên cạnh im lặng hơi lâu, Dĩ Thâm đưa mắt nhìn sang. Từ tối hôm qua, Mặc Xanh đã bắt đầu lo lắng, không hiểu sao khi sắp về đến nhà lại có vẻ bình thường. Mặc Xanh nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn thấy Dĩ Thâm đang nhìn mình. Dĩ Thâm ngạc nhiên nhìn vợ, gọi: "Mặc Xanh, gì thế?" Chị quay đầu lại: "Gì thế anh, em có biết chơi mặt trược không?"
"Chơi mặt trược á?"
Mặc Xanh tưởng mình nghe nhầm. Cô Hòa rất thích chơi mặt trược, nếu em không biết chơi thì sẽ làm cô ấy mất hứng. Dĩ Thâm cố tình làm ra vẻ quan trọng. Mặc Xanh băn khoăn, ý nghĩ trong đầu bỗng biến mất, chỉ còn lại hai chữ mặt trược.
"Làm thế nào bây giờ, sao anh chẳng nói trước, em chẳng chuẩn bị gì cả."
"Bây giờ chuẩn bị vẫn kịp." Dĩ Thâm mỉm cười, dừng xe. "Mặc Xanh, chúng ta đến nơi rồi." Đã bao nhiêu năm, Mặc Xanh không được hưởng không khí đón Tết vui vẻ đầm ấm như thế này. Bên ngoài tuyết rơi là tả, tiếng pháo tép từ xa vọng lại. Cả nhà quây quần bên bàn ăn, nghe bà Hà ca cầm. "Hai đứa mày càng lớn càng hư, một đứa đã cưới vợ, một đứa sắp lấy chồng. Vậy mà không đứa nào báo với bố mẹ một câu." Dĩ Văn nhăn mặt với Dĩ Thâm:
"Mẹ, mẹ đã nói suốt buổi chiều rồi còn gì."
"Lâu lắm các con mới về chơi ăn Tết, bà để cho chúng nó yên, đừng có lảo bảo mãi như thế." Ông Hà lườm vợ:
"Ông chán tôi rồi chứ gì?"
Ông Hà cả đời sợ vợ, nghe bà nói vậy lại nhăn nhó:
"Là tôi nói vậy thôi, bà thích thì cứ nói cho thỏa, này mà chúng nó đi rồi không nói được nữa."
Trương Mại không hiểu tiếng địa phương, bắt Dĩ Văn phiên dịch. Dĩ Văn không chịu, vậy là anh chàng hờn dỗi ngồi yên không nói. Mặc Xanh mỉm cười ngồi nghe. Nhiều năm nay chị đã quen ăn Tết một mình, chị thèm khát không khí gia đình đầm ấm như thế này. Chị xúc động không nói được gì, dường như sợ nếu mình lên tiếng, bầu không khí tuyệt diệu này sẽ tan biến mất. Sau bữa ăn, bà Hà tổ chức chơi mặt trược, Dĩ Thâm lẻn lên phòng sách, Dĩ Văn nhận trách nhiệm rửa bát. Vậy là Mặc Xanh, Trương Mại cùng chơi với ông Hà vốn chưa bao giờ dám trái ý vợ, phải vào trận theo yêu cầu của bà Hà. Bà Hà có kinh nghiệm mấy chục năm chơi mặt trược, đã trở thành tay chơi lão luyện. Ông Hà rèn luyện mấy chục năm, bản lĩnh cũng không kém. Trương Mại là nhà kinh doanh nên các món cờ bạc cũng khá rành. Chỉ khổ cho Mặc Xanh, mấy năm ở nước ngoài chỉ còn nhớ mang máng, giờ đây lâm trận đã thua thảm hại. Dĩ Thâm từ trong phòng sách đi ra không tin vào mắt mình:
"Mới chưa đầy một giờ mà em đã thua đến thế này ư?"
Mặc Xanh xấu hổ, ấp úng:
"Vận xấu thôi."
Dĩ Thâm vỗ vai Mặc Xanh, ra hiệu bảo đứng lên: "Để anh." Bây giờ mới gọi là kỳ phùng địch thủ. Mặc Xanh ngồi bên xem càng thấy mê, không hề buồn ngủ. Dĩ Thâm giục mấy lần không được, phải trợn mắt, Mặc Xanh mới chịu đi ngủ. Đêm khuya, nửa mơ, nửa tỉnh, nghe thấy có tiếng mở cửa, đèn bật sáng.
"Xong rồi ạ, thắng hay thua?"
Dĩ Thâm vén màn chui vào, vẻ mệt mỏi:
"Chỉ có một mình cô Hà thua."
Mặc Xanh trợn mắt:
"Ba người đàn ông bắt nạt một người phụ nữ?"
Họ Hà có một quy định, trên bàn mặt trược không có chuyện nể nang nhường nhịn. Và lại chưa thua sạch cô Hà chưa chịu thôi. Rồi anh ôm chị vào lòng: "Ngủ thôi, mẹ chết đi được, tất cả là tại em đấy." Mặc Xanh rất ân hận. Bình thường anh luôn bận rộn, về nhà ăn Tết lại phải vì mình mà mệt mỏi như vậy, thương quá. Vậy là ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh, không dám cúi giày. Nhưng lát sau, Mặc Xanh thấy cặp môi ấm nóng của anh xê dịch trên cổ mình. Chị trách:
"Anh đang mệt cơ mà."
"Ừ, nhưng anh vẫn có thể mệt thêm chút nữa." Dĩ Thâm thầm thì. Sáng mùng một Tết, Mặc Xanh tỉnh dậy đã hơn 7 giờ. Vừa ngồi dậy mặc quần áo lại thì bị Dĩ Thâm kéo vào trong chăn. "Còn sớm dậy làm gì?" Dĩ Thâm nói giọng ngái ngủ.
"Em phải dậy nấu cơm, buông tay em ra."
Chị cố gỡ tay Dĩ Thâm đang ôm chặt mình nhưng không sao gỡ được. Chị nhăn mặt rên rỉ:
"Dĩ Thâm,
nằm với anh thêm lát nữa." Dĩ Thâm nói vẫn nhắm mắt. Đúng là
Mặc Xanh lẩm bẩm: "Dị Thâm, hôm nay anh lạ lắm." Người Dị Thâm như bị cứng lại trong một thoáng im lặng mấy giây. Anh hỏi giọng hơi thiếu tự tin: "Lạ thế nào?" "Anh giống như đứa trẻ vậy." Mặc Xanh mỉm cười thì thầm vào tai anh. Tài Dị Thâm vẫn ôm chặt chị: "Đừng có làm ồn, ngủ đi." Hình như cả nhà chưa ai dậy cả, Mặc Xanh đành nhượng bộ, đằng nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay Dị Thâm. Ngủ tiếp vậy. Nhưng nằm thế này khó chịu lắm. Vừa nhắm mắt chưa đầy một phút, Mặc Xanh bắt đầu cựa quậy, muốn nhấc đầu ra khỏi cánh tay Dị Thâm. "Sao mà bướng thế không biết?" Dị Thâm mở mắt: "Em đừng cựa quậy nữa được không?" Mặc Xanh nhăn mặt: "Chị muốn nằm gối bông, như vậy sẽ dễ chịu hơn." "Dị Thâm..." Mặc Xanh lại bắt đầu cựa quậy: "Như thế này anh sẽ bị tê tay đấy." "Lại còn biết nghĩ cho người khác cơ đấy. Nếu không ôm chặt cô ấy thì cả hai có nguy cơ cảm lạnh. Cứ ôm chặt thế này là an toàn nhất." Dị Thâm dứt khoát giả bộ không nghe thấy, cứ nhắm mắt ngủ. Mặc Xanh cựa quậy một hồi không kết quả, lại không ngủ được, mắt nhìn lên trần nhà, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú kề sát mình. Dị Thâm quả là rất đẹp trai. Lặng lẽ hôn vào má anh, Mặc Xanh bắt đầu buồn ngủ, đầu vẫn nghĩ sẽ dậy sớm giúp cô nấu ăn. Kết quả khi chị mở mắt đã hơn 11 giờ, không thấy Dị Thâm bên cạnh, vội trở dậy mặc quần áo ra ngoài. Dị Thâm và bác trai đang đánh cờ cạnh cái bàn rộng ở gian giữa. Chị đến bên Dị Thâm nói nhỏ: "Sao anh không đánh thức em?" Dị Thâm đang tập trung vào bàn cờ, sau khi đi xong một nước mới ngẩng đầu giục chị: "Mau xuống bếp làm cơm đi." Mặc Xanh thò đầu vào bếp, chỉ có một mình bác gái làm bữa. Thấy Mặc Xanh ở cửa, bác cười nói: "Tiểu Xanh dậy rồi hả? Có lạ nhà không?" Chị lắc đầu: "Chị là người dậy muộn nhất, ngủ say như vậy lại còn lạ nhà gì nữa." "Cô để cháu giúp với." Rồi cầm con dao trong tay bà Hà, chị bắt đầu thái thịt. Bà Hà đi rửa rau, vừa rửa vừa nói chuyện với Mặc Xanh. Một lát sau như nhớ ra chuyện gì, bà Hà nói: "Ôi trời, bác hồ đồ quá. Tiểu Xanh, nhà cháu cũng ở thành phố Y này đúng không? Khi nào tiện hai nhà gặp nhau ăn bữa cơm thân mật nhé." Mặc Xanh giật mình suýt cứ vào tay. Chị mím môi: "Có nên nói ra không?" Ngẩng đầu thấy nụ cười thân thiết của bà, mình không nên lừa dối bác, chị quyết định nói ra: "Cha cháu..." "Mặc Xanh." Vừa mở miệng thì Dị Thâm xuất hiện ở cửa, mặt anh nghiêm nghị, sắc mặt hơi tái. Cái thẳng làm người ta giật cả mình. Bác Hà trách yêu Dị Thâm. Dị Thâm nhìn chị: "Mặc Xanh, áo khoác của anh đâu? Sao anh tìm mãi không thấy?" Mặc Xanh rửa tay ra khỏi bếp. Áo khoác Dị Thâm treo ngay cái giá áo ở đầu giường. Vừa vào phòng chị đã nhìn thấy. Mặc Xanh ngẩn người trước cái giá áo, không biết nên hiểu thế nào. Dị Thâm giơ tay với chiếc áo từ phía sau chị: "Em đừng có suy nghĩ lung tung, anh không muốn có ý nghĩ khác về em." Dị Thâm nói giọng nghiêm túc: "Mặc Xanh, em phải tin anh." Có một chút cay đắng trong giọng nói Dị Thâm, chị đã nhận ra và chị thấy đau lòng. "Dị Thâm..." "Em cứ như vậy đi, đừng nghĩ nhiều." Mặc Xanh ngước mắt nhìn Dị Thâm: "Nhưng như thế anh sẽ trách em lắm chuyện." "Em cũng hơi lắm chuyện thật." Anh vuốt tóc chị: "Đúng thế, em rất lắm chuyện." Tự dưng cảm thấy lòng nhẹ nhõm. "Gian cơm thôi, có lẽ bác đã làm xong rồi." Lúc ăn cơm, bà Hà lại nhắc đến cha mẹ Mặc Xanh. Chị nói cha chị đã mất, mẹ chị đang ở nước ngoài. Bà Hà thở dài không nói thêm. Bà định mời mọi người ăn cơm xong chơi vài ván mặt trược để thư giãn, nhưng mọi người không mấy hào hứng. Ông Hà muốn đi ngủ, Dĩ Văn muốn đưa Trương Mại tham quan thành phố. Bà đành từ bỏ ý định. Tối hôm trước Dị Thâm ngủ ít, sau bữa trưa muốn ngủ bù. Mặc Xanh sáng dậy muộn nên không hề buồn ngủ. Nhân lúc Dị Thâm ngủ trưa, chị xem các đồ vật cũ của anh. Một bài kiểm tra cũ kỹ chị cũng ngắm nghía hồi lâu. Chị muốn nhìn kỹ nét chữ hồi nhỏ của Dị Thâm. Chị đọc từng trang cuốn vở tập làm văn của anh. Dị Thâm viết văn rất hay, toàn được điểm 9. Nghĩ đến các bài văn của mình phần lớn được điểm 6, họa hoàn lắm mới có bài được điểm 7. Mặc Xanh không khỏi ghen tị. May mà phần văn bình luận anh viết không hay lắm, coi như cũng được an ủi.